khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Suy nghĩ sau khi đọc bài thơ của sư phụ, Từ bi đại quá ái. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại. Sau khi tốt nghiệp đại học và bước vào xã hội, nhiều người bạn của tôi đã lập gia đình và vun đắp cho gia đình của họ. Với mong muốn lập gia đình, tôi đã có một số mối quan hệ với các bạn không phải học viên Pháp Luân Công, nhưng tất cả đều kết thúc trong một thời gian ngắn. Tôi cũng đã mắc một số sai lầm trong quá trình hẹn hò và đã làm những điều mà lẽ ra một học viên không nên làm. Tôi biết mình đã làm không tốt, nhưng tôi vẫn không hướng nội sâu hơn. Sau khi đọc bài thơ Từ bi đại quá ái trong Hồng Ngâm Năm của sư phụ, tôi đã có một số hiểu biết mới về những hành động thực sự tốt cho người khác và ngày càng nhận thức rõ hơn rằng yêu một người không phải là học viên có thể sẽ mang lại tổn hại cho người đó. Tà ác sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt chúng ta và không cho chúng ta cứu người. Chúng sẽ sử dụng bất kỳ ai, bất cứ thứ gì và bất kỳ đồ vật nào xung quanh chúng ta để làm như vậy, mà không có bất kỳ sự cân nhắc nào cho sinh mệnh có liên lụy và hậu quả mà sinh mệnh đó phải đối mặt. Khi các học viên chấp trước vào tình, tà ác sẽ sử dụng nó để bức hại chúng ta. Các yếu tố bên ngoài có thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của một học viên, huống chi là với một người bình thường. Thực ra sư phụ đã đề cập nhiều lần trong pháp rằng người thường có thể dễ dàng bị thao túng và từ bất cứ thứ gì của không gian khác đều có thể khống chế họ. Sư phụ giảng, con người là yếu kém nhất, còn linh thể kia quả là rất lợi hại. Nó khống chế đại não chư vị, điều khiển chư vị quay vòng vòng như trò chơi, còn dễ dàng lấy đi sinh mệnh của chư vị. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Con động vật liền thấy ngay, ngươi chẳng phải muốn phát tài. Tốt, ta sẽ cho ngươi phát tài. Khống chế đại não của một người thường thật là việc quá dễ dàng. Trích, bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Họ không hề gây sự với chư vị ở bề mặt, còn trong tâm lại rất tốt với chư vị. Không phải như thế, mà cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu, đảm bảo là như vậy. Trích, bài giảng thứ 4, chuyển pháp luân. Nghĩ về mỗi người đàn ông mà tôi từng hẹn hò, có lẽ đó là cơ duyên của họ với Đại Pháp đã dẫn họ đến với tôi để tìm hiểu sự thật về Đại Pháp. Nhưng tôi lại nảy sinh mối quan hệ tình cảm với họ vì sự chấp trước của mình. Để rồi tà ác đã lợi dụng anh ấy mà tạo khó khăn cho tôi và tước đi thời gian cứu người của tôi. Khi tôi cùng bạn trai làm những việc mà anh ấy yêu thích và tham gia các hoạt động xã hội cùng nhau, tôi chỉ còn lại ít thời gian tu luyện Đại Pháp hoặc thực hiện các hạng mục Đại Pháp. Khi tôi và bạn trai cãi nhau, tôi không thể bình tĩnh làm công việc Đại Pháp. Khi anh ấy phản đối việc tu luyện Đại Pháp của tôi, anh ấy đang tự làm hại bản thân mình. Và danh sách này cứ thế kéo dài. Tôi nhận ra rằng việc hẹn hò với một người không phải là học viên đã gián tiếp ảnh hưởng đến nỗ lực cứu người của tôi. Đó thực sự là một tội lỗi và khiến họ cũng sẽ tích lũy rất nhiều nghiệp lực. Còn đáng buồn hơn nếu cựu thế lực sử dụng chấp trước của tôi để khiến bạn trai tôi nói những điều bất kính với Đại Pháp hoặc làm những điều tổn hại đến Đại Pháp. Anh ấy sẽ phạm phải tội lỗi không thể vãn hồi. Điều gì sẽ xảy ra với tương lai của anh ấy đây? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của từng mối quan hệ, tôi luôn có cảm giác như thể tôi đã chiếm đoạt thời gian của anh ấy và mối lương duyên này không thuộc về tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng có thể anh ấy muốn biết chân tướng Đại Pháp từ tôi và chúng tôi sẽ chia tay nhau sau khi tôi hoàn thành việc giảng chân tướng cho anh ấy. Chính vì cái tình của mình mà tôi đã cố gắng phát triển hơn nữa mối quan hệ này. Lẽ ra khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy nên gặp người khác hoặc gặp chuyện gì đó để trả món nợ của anh ấy, nhưng lại vì tôi mà bị chậm trễ. Điều đó thực sự không tốt cho cả hai chúng tôi. Bài thơ của sư phụ nhắc nhở tôi rằng tôi phải chuyển đổi tình yêu thương và sự ngưỡng mộ của con người thành sự từ bi. Nếu tôi muốn đối tốt với anh ấy và muốn anh ấy có một tương lai tươi sáng, tôi nên nói cho anh ấy biết sự thật và tiếp tục con đường cứu người của mình, thay vì dừng lại ở đó và vì chấp trước vào tình mà tôi khiến anh ấy hiểu lầm hoặc thậm chí khiến anh ấy mất đi tương lai tươi sáng. Tôi không nói về mối quan hệ của mọi người ở đây, vì hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Đây chỉ là một bản tóm tắt về những trải nghiệm của tôi đã gặp phải sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp. Cuối cùng tôi xin chia sẻ bài thơ của sư phụ, viết cho chúng ta để chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau. Nữ hài nhãn trung hàm trước ái, tha khước tổng thị trang tác tâm thần bất tại. Nữ hài thoại trung đái trước tình cảm, tha truyền chân tướng, đích bộ khước nhất trực, hướng tiền mại đại pháp đồ tại bị bách hại. Trầm năng bà tha đái nhập thống khổ, đam tâm vô nại. Tha chỉ năng bà giá ái, chân tàng tại tâm lý. Mỗi đương kiến đáo thời hiệu bất tường, tha ly khứ đích thái khoái. Ly biệt thời nhẫn bất trụ, tưởng hướng tha biểu bạch giữ kỳ đãi. Vi liễu tha mỹ hảo, đích vị lai giữ tín lại. Vi liễu chúng sinh năng đắc cứu, tha tất tu đoái hiện đối sáng thế chủ, đích thừa nặc cứu nhân bất đãi. Trích Từ Bi Đại Quá Ái, Hồng Ngâm Năm. Diễn nghĩa: trong mắt con gái chứa đựng tình yêu, anh lại cứ luôn giả bộ lơ đãng. Trong lời con gái mang theo tình cảm, bước chân anh truyền chân tướng lại cứ một mực tiến tới. Đồ đệ Đại Pháp đang bị bức hại, làm sao có thể khiến cô bé chịu cảnh đau khổ, lo lắng bất lực? Anh chỉ có thể đem tình cảm cất giấu trong tâm. Mỗi lần gặp mặt, lại không muốn cô bé rời đi quá nhanh. Lúc biệt ly không nhịn được muốn bày tỏ với cô và chờ đợi. Vì tương lai tốt đẹp của cô và sự tin cậy. Vì chúng sinh có thể đắc cứu. Anh ắt phải thực hiện lời hứa với sáng thế chủ, cứu người không lười biếng. Trích Từ Bi Lớn Hơn Cả Tình Yêu, Hồng Ngâm Năm. Bài chia sẻ thứ hai có tiêu đề Pháp Hội New York Chân Quý. Bài viết của đệ tử Đại Pháp New York. Con kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Xưa nay tôi luôn coi mình là người biết chân quý hết thảy. Do đó mỗi lần nghe thấy từ chân quý, tôi đều cảm thấy tôi đã hiểu rõ đạo lý này rồi. Nhưng sau khi trải qua quan nạn khó khăn lớn nhất của cuộc đời, thì tôi mới cảm thụ được thế nào là chân quý. Chân quý mà tôi hiểu trước đây thực ra là nhận thức rất nông cạn mà thôi. Ngày 19 tháng 11 năm 2017, khi tôi luyện tập lộn nhào xoay tròn trên thảm tập do bất cần đã va chạm đứt gân gót chân. Lúc đó tôi tập lộn nhào xong rồi quay tròn trên không một vòng. Khi đó tôi muốn dùng lực thêm một chút, nhưng khi tôi rơi xuống, tôi cảm thấy đau nhói sau gót chân, giống như một lưỡi dao đâm vào gót chân. Ban đầu tôi cho rằng thầy dạy bất cần đá tôi, hoặc tôi va vào vật gì đó. Khi tôi tiếp đất thì lăn một vòng. Cái nhìn đầu tiên tôi thấy là nét mặt kinh hoàng của thầy. Sau đó tôi phát hiện ra tất cả mọi người trong phòng tập đều kinh hãi. Tôi muốn đứng dậy nhưng cảm giác như chân bị thiếu vật gì, không giống như cái chân của tôi nữa, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của tôi. Tôi lập tức nói với bản thân mình rằng không sao, không sao. Sau đó trong tư tưởng tôi cầu xin sư phụ giúp tôi. Sau đó tôi biết sự việc này xảy ra chính là một loại can nhiễu. Để không ảnh hưởng đến biểu diễn, văn phòng sắp xếp cho tôi đi phẫu thuật. Khi đó lúc tôi đang sắp xếp hành lý, tôi luôn nói trong tâm rằng ta không theo an bài của cựu thế lực, ta chỉ theo an bài của sư phụ. Nhưng trong tâm cũng có những niệm đầu khác. Mình có thể hồi phục không nhỉ? Sau này mình còn múa được nữa không? mình còn có thể trở về trên núi không, vân vân. Lúc đó tôi đang suy nghĩ những vấn đề này, thì văn phòng thần vận gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Tôi nói, tôi không sợ gì cả, chỉ sợ không về lại trên núi được. Đầu bên kia điện thoại nói, chắc chắn có thể trở về được. Và câu nói đó đã cho tôi lòng tin rất lớn, khiến tôi có dũng khí bước đi bước tiếp theo. Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán rằng gân gót chân của tôi bị đứt, khác với tình huống thông thường. Thường thì gân gót chân đứt ở giữa, nhưng tôi thì gân gót chân lìa khỏi xương, do đó phải kéo gân gót xuống và dùng đinh cố định với xương. Sau khi phẫu thuật xong, tôi không thể đi bình thường được, phải dùng đôi nạng. Những vận động đơn giản trong cuộc sống đối với tôi đã trở nên rất khó khăn. Thời gian đó tôi ngày ngày chỉ có thể ngồi đó, tôi chỉ có thể luôn suy xét, hướng nội tìm, tại sao sự việc này lại xảy ra đối với tôi. Tôi tìm được rất nhiều tâm chấp trước, tâm hiển thị, tâm tật đố. Nhưng nổi cộm nhất là tâm chấp trước vào tình. Bởi vì tôi sắp trưởng thành rồi, trong đầu luôn nảy sinh niệm đầu về phương diện tương lai thành gia lập nghiệp. Mỗi khi những niệm đầu này xuất hiện, tôi liền nói với bản thân mình rằng mình vẫn vị thành niên, không nên nghĩ những thứ này. Nhưng trong đầu óc tôi vẫn thường xuyên xuất hiện những niệm đầu này. Đồng thời tôi còn phát hiện ra, trước kia khi tôi nhìn thấy bạn nữ đều rất cẩn thận, không chủ động bắt chuyện, nhưng sau này khi giúp nhóm chụp ảnh, vì phải thường xuyên hợp tác với các bạn nữ, tôi đã dần dần buông lơi yêu cầu đối với bản thân. Tôi nói với bản thân rằng, thời gian này mình nhất định phải buông bỏ được toàn bộ những chấp trước này, tu luyện tinh tấn hơn nữa. Tôi cũng biết thời gian dưỡng thương này sẽ trở về với xã hội người thường. Sẽ có rất nhiều thứ khêu gợi tâm chấp trước, do đó nhất định không được buông lơi bản thân. Thế là tôi hàng ngày học pháp 2 lần, một lần học cùng với cha, một lần tự học và luyện công 2 giờ. Bởi vì lúc đó không thể đứng được, các bài công pháp chỉ có thể ngồi luyện thôi. Dần dần tôi phát hiện ra, trước đây khi học pháp trên núi, rất nhiều lúc là theo hình thức, không chuyên tâm học pháp. Do đó tôi đã chọn phương thức đọc chậm để học pháp, mỗi một chữ đều chui vào trong não, không được như chú tiểu niệm kinh, không được phân tâm. Và thế là rất nhiều pháp lý trước kia tôi không lý giải được, dần dần đều đã lý giải được rồi. Sau mấy tháng tôi đã có thể đi được bình thường, nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi rất tiêu cực. Trước kia tôi luôn thường trách mình thời gian nghỉ ngơi quá ít, còn bây giờ thì sao? Hàng ngày tôi có thể khống chế thời gian theo ý mình, nhưng tôi lại không vui vẻ. Tôi cảm thấy tất cả các đệ tử Đại Pháp đều đang nỗ lực cứu người, mà tôi cái gì cũng không làm. Trong quãng thời gian tiêu cực nhất này, có 3 bạn học luôn cổ vũ động viên tôi qua mạng, giúp tôi bước qua khó khăn này. Nhờ họ giúp đỡ, tôi càng ngày càng lạc quan hơn. Tôi nói với bản thân mình rằng, quãng thời gian này không được lãng phí. Phải nắm bắt cho tốt. Do đó ngoài học pháp luyện công hàng ngày ra, tôi còn tham gia hạng mục quảng bá thần vận, trợ giúp thần vận sau hậu trường, học tiếng Trung, xem rất nhiều clip vũ đạo, học chụp ảnh và học khóa biểu diễn. Trong đó những ngày trợ giúp thần vận sau hậu trường, tôi đã nhận được rất nhiều gợi mở. Bởi vì 14 tuổi tôi đến với thần vận, ở bên sư phụ, đã quen như chuyện thường nhật rồi, cảm thấy là việc đương nhiên. Nhưng khi tôi với thân phận học viên đến giúp sau hậu trường, tôi thấy mọi người đã cảm động nhường nào khi được thấy sư phụ một lần. Bởi vì thần vận được sư phụ dẫn dắt, do đó mọi người đều vô cùng thân thiện và nhiệt tình đối với mỗi một diễn viên thần vận. Mọi người đều coi diễn xuất của thần vận ở vị trí quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả ăn uống nghỉ ngơi của bản thân mình. Ở hậu trường, tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp như thế này, khiến tôi từ đáy lòng kính phục họ. Tôi nhớ lại trước kia ở thần vận, mình hay oán trách, chán nản, vân vân. Hiện nay tôi mới biết, mình quá thiếu nỗ lực, mình thực sự không hiểu chân quý, đích thực là gì. Đoàn chúng tôi đến Los Angeles 2 lần. Khi trông thấy họ, tôi cũng rất cảm khái. Tôi phát hiện ra trước đây ở trong môi trường tu luyện của thần vận thật là quý báu, bởi vì quanh tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Hơn nữa đều trạc tuổi tôi. Khi tôi dưỡng thương ở Los Angeles, xung quanh tôi ngoài cha mẹ ra thì toàn là người thường. Tôi vẫn có thể giao lưu với người thường, kết giao bạn bè, nhưng tôi luôn cảm thấy giao lưu với họ rất nông cạn. Khi ở cùng với các bạn trong thần vận, chúng tôi có lý tưởng chung, có mục tiêu chung. Hoàn cảnh này và cảm nhận này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhớ lại trước kia cãi nhau, mâu thuẫn với các bạn cùng học, tôi vô cùng xấu hổ. Hơn nữa cũng ý thức được hoàn cảnh mình đã có trước kia, quý báu đến nhường nào. Mấy tháng sau tình hình thương tật của tôi đã khôi phục được 6-7 phần. Trừ nhảy và nhào lộn ra, thì các động tác vũ đạo cơ bản tôi đều đã có thể làm được. Tôi liên hệ với trưởng đoàn và trên núi, hỏi xem tôi có thể trở lại được không. Nhưng câu trả lời của họ đều là không chắc chắn lắm, bảo tôi đợi thêm một thời gian. Nhưng lúc này chuyến lưu diễn đã sắp kết thúc rồi, rất nhanh chóng là lại bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sang năm. Tuy lúc đó văn phòng thần vận nói tôi có thể trở về, nhưng trong tâm tôi vẫn có một số nghi vấn. Liệu có thay đổi gì không? Mình không thể trở về được thì làm thế nào? Nếu không trở về được thì mình nên làm gì? Vân vân. Sau khi chia sẻ với mẹ, mẹ nhắc nhở tôi nên buông hết những cái tâm đó. Trở lại được hay không đều không để ý. Quan trọng nhất là con phải tiếp tục kiên định tu luyện. Bất kể đi đến đâu, con đều là đệ tử Đại Pháp. Sau này tôi hướng nội tìm, phát hiện ra mình còn tồn tại rất nhiều tâm sợ hãi. Do đó tôi nói với bản thân mình rằng, chớ nghĩ quá nhiều, bất kể như thế nào cũng chỉ theo an bài của sư phụ. Sau khi tâm của tôi bình tĩnh trở lại, hiệu trưởng đã gọi điện cho tôi nói rằng, sau khi xin ý kiến, đã cho phép tôi trở lại trên núi. Lúc đó tôi thực sự vô cùng xúc động, cảm nhận được sự từ bi của sư phụ đối với mình. Sau khi trở về trên núi, tất cả như một giấc mộng. Tôi được gặp lại sư phụ, tôi không dám tin đó là sự thật. Hiện nay khi tôi gặp khó khăn, thì tôi đều nhắc nhở mình những sự việc đã trải qua trong thời kỳ bị thương. Mỗi khi mất động lực với vũ đạo, tôi lại nhớ lại khi đó ngay cả bước đi, tôi cũng không đi nổi. Mỗi khi có người xung quanh có mâu thuẫn, vượt qua tâm tính, tôi lại nhớ đến cảm thụ cô độc một mình ở nhà, quãng thời gian đó. Mỗi khi tôi bê trễ trong tu luyện, tôi lại nhớ tới sự từ bi của sư phụ đối với tôi. Có người nghĩ, gân gót chân đứt đối với diễn viên vũ đạo mà nói thì đó là việc quá bi thảm rồi. Nhưng đối với tôi mà nói thì việc này cũng không phải là xấu, bởi vì điều đó khiến tôi nhìn rõ cái tôi chân chính, và quan trọng hơn cả là dạy tôi thế nào gọi là chân quý. Tôi có thể vượt qua những ngày khó khăn đó, một phần là được các thầy quan tâm khích lệ, một phần là sự giúp đỡ của các bạn học và gia đình, và quan trọng hơn là sự kiên định và tín niệm với Pháp. Tôi tin Đại Pháp. Đại Pháp có thể viên dung hết thầy, khiến việc xấu trở thành việc tốt. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn thần vận, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.